Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 7, 2010.
Đợt nóng tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã gây nhiều tác hại về nông nghiệp, điện năng và y tế.
Trung Quốc xem các mạng xã hội là một công cụ phá hoại chính trị của phương Tây.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc nhưng không chỉ đích danh Bắc Triều Tiên.
Tại Ý, giới truyền thông đình công để phản đối dự luật bịt miệng báo chí do Thủ tướng Berlusconi đề xướng.
Hoa Kỳ và Nga đóng lại hồ sơ trao đổi gián điệp.
Tại Cuba, nhà đối lập Guillermo Farinas chấm dứt tuyệt thực.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Kinh Thánh và Twitter, hai công cụ đấu tranh của nhà ly khai Trung Quốc Dư Kiệt.
Hoa Kỳ bị chỉ trích vì đã chọn một đơn vị quân đội mang tiếng vi phạm nhân quyền của Campuchia tham gia tập trận. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
Kính thưa quý vị, đợt nóng tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã gây nhiều tác hại về nông nghiệp, điện năng và y tế. Hãng tin TVA của Đức hôm nay trích lời ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết là nắng nóng kéo dài từ tháng 3 đã phá hủy hơn 1/3 diện tích trồng lúa ở miền Trung, thiệt hại ước tính 135 triệu đô la và 100.000 hecta đã không thể trồng trọt được do thiếu nước tưới. Đợt nóng cũng khiến các đập thủy điện bị khô hạn, cho nên điện bị cắt thường xuyên, theo lời ông Đào Văn Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay cũng trích lời ông Vũ Đức Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết là do cúp điện, tập đoàn của ông đã bị thiệt hại 300 triệu đô la. Còn tờ Việt Nam News thì loan tin là đợt nóng đã khiến số người nhập viện tăng thêm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tờ báo trích lời Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Nguyễn Thanh Liêm cho biết là mỗi ngày bệnh viện phải điều trị từ 1.800 đến 2.000 em, tăng gấp đôi so với mức bình thường. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Việt Nam, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung đã lên tới 41 độ C trong 4 năm. Đây được coi là đợt nóng nhất kể từ năm 1949 cho đến nay. Vào năm đó, nhiệt độ đã lên đến mức kỷ lục là 40,4 độ C.
Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích Thái Lan không quan tâm đến an ninh của báo giới trong đợt bạo động hồi tháng 5 vừa qua. Trong bản báo cáo được công bố vào ngày hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF trụ sở tại Paris yêu cầu Bangkok mở một cuộc điều tra về trách nhiệm của cả phía chính phủ lẫn người biểu tình trong các vụ tai nạn nghề nghiệp đã xảy ra đối với các phóng viên quốc tế đến Thái Lan để tường trình về cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất xảy ra tại quốc gia này từ năm 1992 tới nay. Theo tổ chức RSF thì đôi bên cùng không tôn trọng quyền được hành nghề một cách an toàn của các nhà báo. Xin nhắc lại là đã có hai phóng viên thiệt mạng trong đợt xung đột đẫm máu ở Bangkok đã kéo dài nhiều tuần lễ hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Nạn nhân là Hiro Muramoto, 43 tuổi, làm việc cho hãng thông tấn Reuters. Ông đã bị bắn vào ngực hôm mùng 10 tháng 4, và người thứ nhì là phóng viên người Ý Fabio Polenghi bị thương ở bụng, trong khi quân đội Thái Lan tấn công vào căn cứ của phe áo đỏ ngày 19 tháng 5 vừa qua.
Trung Quốc xem các mạng xã hội là một công cụ phá hoại chính trị của phương Tây. Trong bản báo cáo thường niên về sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới ở Trung Quốc được công bố trong tuần này, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng các mạng xã hội như Facebook là một thách đố đối với an ninh quốc gia và là một công cụ phá hoại chính trị của các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ. Bản báo cáo lấy ví dụ của vùng Tân Cương. Cách đây hơn một năm, chính quyền Bắc Kinh đã đình chỉ dịch vụ truy cập Internet tại Tân Cương sau các vụ xung đột sắc tộc đẫm máu. Người Duy Gô Nhĩ, sắc tộc chính tại vùng Tân Cương, bị cho là đã sử dụng phương tiện thông tin này để tổ chức các cuộc biểu tình. Theo các tác giả báo cáo, trong các vụ bạo loạn vừa qua tại Tân Cương, Facebook đã trở thành điểm tập hợp của các tổ chức đòi độc lập cho Tây Cương ở nước ngoài. Cho nên, theo họ, cần phải tăng cường kiểm soát các mạng xã hội và đề cao cảnh giác về những nguy cơ tiềm tàng của các trang này. Trung Quốc hiện có đến hơn 400 triệu người sử dụng Internet. Theo các số liệu chính thức tại Trung Quốc, tính đến cuối năm 2009, có đến 176 triệu người, đa số là giới trẻ, sử dụng các mạng xã hội. Trong phần nói về tập đoàn Google, các tác giả bản báo cáo kết tội tập đoàn Mỹ là có liên hệ với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và tố cáo Washington sử dụng Internet để tăng cường thế bá quyền của nước Mỹ. Về phần Google, hôm nay vừa loan báo là Bắc Kinh đã triển hạn giấy phép kinh doanh, cho phép tập đoàn này tiếp tục hoạt động trên thị trường Internet lớn nhất thế giới này. Xin nhắc lại là do bất mãn về các biện pháp kiểm duyệt và sau những vụ tấn công của tin tặc từ Trung Quốc, vào cuối tháng 3, tập đoàn Google đã quyết định không kiểm duyệt công cụ tìm kiếm bằng tiếng Hoa và chuyển trang này sang Hồng Kông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị lên án vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc. Trên nguyên tắc thì vào hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một bản tuyên bố lên án vụ tấn công tàu chiến Cheonan hôm 26 tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ của Hàn Quốc thiệt mạng. Từ chiều ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã cho phổ biến một văn bản dự thảo với nội dung nói trên. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Reuters, thì Liên Hiệp Quốc tránh trực tiếp lên án Bắc Triều Tiên như yêu cầu của Hàn Quốc. Cộng đồng quốc tế, Xin Trích, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về kết quả của cuộc điều tra do Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tiến hành liên quan đến nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu Cheonan, và định chế đa quốc gia này cũng lên án vụ tấn công đã đánh chìm tàu chiến của Hàn Quốc. Sự cố tương tự, theo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đe dọa đến hòa bình, an ninh khu vực cũng như là của ngoài khu vực. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cũng lấy làm tiếc là tai nạn trên biển Hoàng Hải đã gây ra tang tóc cho thủy thủ đoàn. Hội đồng Bảo an gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân cũng như là đến chính phủ của Hàn Quốc. Tài liệu này đã được 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, kể cả Trung Quốc, chấp thuận. Theo hãng AFP, nếu không gặp trở ngại vào giờ chót thì tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ phải được toàn thể 15 thành viên phê chuẩn vào hôm nay. Tuy nhiên, Reuters không loại trừ khả năng là văn bản này sẽ được sửa đổi trước khi Hội đồng Bảo an thông qua, với lý do là cụm từ tấn công được sử dụng, cũng như phần kết luận cho rằng sự cố nói trên đe dọa đến an ninh, hòa bình của khu vực, hàm ý vụ đắm tàu Cheonan không phải là một tai nạn. Trong khi đó thì đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn nêu lên khả năng tàu chiến Cheonan đâm phải đá ngầm. Vài giờ trước cuộc biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên đề nghị đối thoại trực tiếp với các giới chức quân sự của Mỹ về vụ chìm tàu Cheonan. Cũng liên quan đến thời sự của bán đảo Triều Tiên, vào hôm nay chính quyền Hàn Quốc tuyên bố duy trì cuộc tập trận với Hoa Kỳ ở khu vực Hoàng Hải, bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Thời gian tiến hành cuộc tập trận chung chưa được ấn định, thế nhưng theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì cuộc tập trận này là hậu quả của các hành động khiêu khích đến từ phía chính quyền phương Bắc. Về phần mình, tướng Walter Sharp của Mỹ tại Hàn Quốc lo ngại trong những năm tới đây, Bắc Triều Tiên còn tiếp tục có những hành động khiêu khích về phương diện quân sự và hù dọa các nước láng giềng. Do vậy, theo tướng Sharp, các nước trong vùng nên sẵn sàng để đối phó. Tại Ý, toàn bộ các phương tiện truyền thông đình công để phản đối dự luật bịt miệng báo chí do Thủ tướng Berlusconi đề xướng. Hôm nay, báo viết, đài phát thanh và đài truyền hình tại Ý mở chiến dịch mang tên Ngày Im Lặng để phản đối dự luật đang được chính quyền của ông Silvio Berlusconi bảo vệ trước Quốc hội. Luật này nhằm hạn chế quyền tự do báo chí. Kể từ 7 giờ sáng nay giờ địa phương, các hãng thông tấn của Ý ngưng hoạt động trong 24 giờ đồng hồ. Trên các đài truyền hình, người ta chỉ thấy dòng chữ duy nhất trên màn ảnh nhỏ thông báo một cuộc đình công sẽ kéo dài cho đến 6 giờ sáng ngày mai. Tại các sạp báo thì hầu hết các tờ báo đều vắng bóng, ngoại trừ tờ Il Giornale do gia đình của ông Berlusconi kiểm soát. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Thượng viện Ý đã thông qua dự luật mới về báo chí. Văn bản này còn phải được đem ra xem xét tại Hạ viện, và văn bản nói trên dự trù những khoản tiền phạt rất nặng nhắm vào các phương tiện truyền thông, các tờ báo cho đăng tải nội dung những cuộn băng ghi âm lén. Từ thủ đô Roma, thông tin viên Anne Lernier cho biết thêm chi tiết.
Silvio Berlusconi đã lựa chọn một đài truyền hình thuộc tập đoàn truyền thông Mediaset của ông ta để trình bày lập trường cá nhân về dự luật hạn chế tối đa việc nghe lén điện thoại và công bố nội dung các cuộc nghe lén này. Về mặt chính thức, việc hạn chế này là nhằm bảo vệ đời sống riêng tư của mọi công dân. Thủ tướng Ý khẳng định đó là một đạo luật rất thiêng liêng và dường như không quan tâm đến ngày im lặng do Liên đoàn Báo chí Quốc gia khởi xướng và được đa số các phương tiện truyền thông tại Ý hôm nay ủng hộ. Giới nhà báo muốn thu hút sự chú ý của các công dân về một đạo luật hạn chế quyền tự do báo chí và ngăn cản các cuộc điều tra tư pháp của các nhà báo, đặc biệt trong lĩnh vực chống mafia và tham nhũng. Việc ngày im lặng được tổ chức sau nhiều cuộc biểu tình phản đối một dự luật được gọi là luật bịt miệng. Văn bản này quy định sẽ phạt tù 2 tháng và 465.000 euro đối với chủ bút các tờ báo và phương tiện truyền thông nghe nhìn nếu vi phạm đạo luật. Theo nhật báo La Stampa, thì đây là cố gắng cuối cùng của giới nhà báo để ngăn cản Hạ viện thông qua dự luật này.
Nga và Hoa Kỳ đóng lại hồ sơ trao đổi nhân viên tình báo. Theo hãng thông tấn AFP, thì hôm nay hai chiếc máy bay của Nga và của Mỹ đã rời khỏi phi trường Vienna. Trước hết là chuyến chuyên cơ của Nga trên nguyên tắc chở 10 nhân viên tình báo đã bị Hoa Kỳ trục xuất đêm hôm qua về Moscow. Chiếc máy bay này đã cất cánh khỏi phi trường quốc tế Vienna vào lúc 10 giờ 30 sáng giờ quốc tế. Khoảng 15 phút sau đó đến lượt một chiếc máy bay của Mỹ rời khỏi thủ đô nước Áo để bay về New York. Trong chuyến bay này có 4 hành khách người Nga và 3 trên tổng số 4 người nói trên đã bị chính quyền Moscow kết án nhiều năm tù vì tội làm gián điệp cho Tây Phương. Như vậy, theo AFP là phía Mỹ đã trao lại cho Nga 10 nhân viên tình báo của Nga để đổi lấy 4 gián điệp làm việc cho Hoa Kỳ. Trước đó, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng nay giờ quốc tế, một chiếc máy bay của Mỹ đã đậu sát với chuyên cơ của Nga. Tiếp theo đó là một vụ trao đổi điệp viên giống y như những gì đã từng xảy ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh hay ở vào những năm 1980 và 90. Hồ sơ gây căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow và Washington trong những ngày gần đây coi như đã được đóng lại. Tại thủ đô nước Nga, Điện Kremlin cuối cùng đã phải xác định tin đồn về vụ trao đổi nhân viên tình báo với Mỹ, thông tín viên Alexandre Billet từ Moscow gửi về bài tường trình.
Le Kremlin a finalement confirmé ce qui était une rumeur persistante.
Rốt cuộc, Điện Kremlin cũng khẳng định nội dung tin đồn dai dẳng trong những ngày này. Tổng thống Dmitry Medvedev đã ân xá cho 4 người. Đó là những người đã bị kết án tù với tội danh hoạt động gián điệp chống lại nước Nga. Họ sẽ được trao đổi với những điệp viên bị kết án tại Hoa Kỳ. Trong số 4 người được Nga trả tự do có nhà khoa học Igor Suchyagin, mà báo chí đã nhắc đến, và một cựu đại tá tình báo KGB. Cả 4 người này đã ngồi tù từ nhiều năm qua. Trong quan hệ với Mỹ, chính quyền Nga vui mừng là hồ sơ này kết thúc. Người ta nói rằng việc hai nước có mức độ tin tưởng nhau cao đã giúp đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc. Liên quan đến 10 người bị trục xuất khỏi Mỹ, họ sẽ đến Moscow trong ngày hôm nay. Trước đó, đại diện ngoại giao của Nga tại Hoa Kỳ đã đến thăm nhóm người này để chuẩn bị cho họ hồi hương, đặc biệt là trường hợp Vicky Peláez. Bà là người Mỹ gốc Peru. Đây là người duy nhất không phải là công dân Nga trong số những người bị trục xuất. Chính quyền Nga đã hứa cấp cho bà một căn hộ, visa nhập cảnh cho con cái và 2.000 đô la mỗi tháng.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Nhạc trưởng Nga Mikhail Pletnev bị Thái Lan truy tố về tội hiếp dâm, khẳng định là ông vô tội. Được tại ngoại hầu tra để trở về Moscow, giám đốc nghệ thuật dàn nhạc quốc gia của Nga ông Mikhail Pletnev tuyên bố ông vô tội và sẽ trở lại Thái Lan để dự phiên xử ngày 18 tháng 7 tới đây. Ông có thể lãnh án đến 20 năm tù. Trong tuần, Pletnev đã bị tư pháp Thái Lan kết tội hiếp dâm một thiếu niên 14 tuổi ở khu nghỉ mát Pattaya, là một thành viên trong hội đồng cố vấn của Tổng thống Medvedev. Mikhail Pletnev đã phải nộp tiền thế chân trên 7.000 euro để được tạm trả tự do, và dường như ông đã phải đóng thêm một khoản tiền nữa để được rời khỏi Thái Lan trở về Nga. Tại Cuba, nhà đối lập Guillermo Farias chấm dứt tuyệt thực, theo tin của Đài Phát thanh Tây Ban Nha vào hôm nay, sau 135 ngày tuyệt thực, nhà báo Cuba, ông Guillermo Farias đã chấm dứt hình thức phản kháng nói trên để chào mừng quyết định của chính quyền La Habana trả tự do cho 52 tù chính trị. Ông Guillermo Farias, 48 tuổi, là một nhà báo trên mạng. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, sau cái chết của một tù nhân chính kiến Cuba, ông Farias đã bắt đầu tuyệt thực để đòi chính quyền trả tự do cho các tù nhân đang bị đau yếu. nhờ có sự can thiệp của Giáo hội Công giáo Cuba, vào tháng trước, ông Ariel Sigler đã được trả tự do vì lý do sức khỏe. Một sự kiện hiếm có khác được AFP lưu ý, đó là lần đầu tiên báo chí chính thức của Cuba ngày hôm qua đã đăng toàn bộ thông báo của Giáo hội Công giáo. Loan tin là Habana chuẩn bị phóng thích 52 tù nhân, thế nhưng bản thông báo nói trên không nói rõ đấy là các tù chính trị. Phát biểu trên đài phát thanh Tây Ban Nha, nhà báo Guillermo Farinas cho biết ông ngưng tuyệt thực để mở rộng thêm tầm hoạt động của những người đang thương lượng với chính quyền. Vì quyền lợi chung để các tù nhân chính trị được tự do, ông không muốn gia tăng thêm sức ép đối với nhà nước Cuba, hết lời dẫn. Giới phân tích cho rằng, việc trả tự do cho hơn 50 tù chính trị là cử chỉ cởi mở nhất kể từ khi ông Raúl Castro lên thay thế người anh trai là Fidel Castro cách nay 4 năm. Tại Đức, thầy bói Bạch Thuộc Paul, một nhà chiêm tinh ngoại hạng về kết quả các trận đấu của cúp bóng đá thế giới Nam Phi, hy vọng không bị nướng để làm mồi nhậu. Hôm nay trước ống kính truyền hình của cả thế giới, Paul dự đoán là trong đợt tranh tài ngày mai, đội tuyển Đức hy vọng đoạt huy chương đồng thắng Uruguay. Về kết quả trận chung kết vào ngày Chủ nhật sắp tới thì thầy bói Paul đoán là chức vô địch Nam Phi 2010 sẽ về tay đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Nhà bói toán ngộ nghĩnh nhất thế giới này có đáng tin tưởng hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Còn trong lĩnh vực y tế, một tia hy vọng vừa lóe lên cho giới nghiên cứu SIDA, hai nhà nghiên cứu của Mỹ vừa phát hiện hai kháng thể có thể cho phép chặn đứng đà phát triển của siêu vi HIV. Khám phá nói trên hy vọng mở đường cho việc bào chế một loại thuốc chích ngừa chống SIDA.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Kinh Thánh và Twitter, hai công cụ đấu tranh của nhà ly khai Trung Quốc Dư Kiệt.
Bị chính quyền Trung Quốc cảnh cáo về ý định phát hành cuốn sách có nội dung chỉ trích Thủ tướng Ông Gia Bảo, nhà văn Dư Kiệt vẫn dựa vào Kinh Thánh và Twitter làm phương tiện đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Năm nay 36 tuổi, Dư Kiệt có thể nói là một trong những nhà ly khai Trung Quốc hoạt động tích cực nhất trên mạng Internet, mà cụ thể là trên mạng Twitter. Ông đặt tên cho tài khoản của mình là Dư Kiệt 89, nhắc đến vụ đàn áp phong trào biểu tình dân chủ Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989. Trang Twitter của Dư Kiệt nay được hơn 10.000 người xem thường xuyên. Chính trên trang Twitter mà Dư Kiệt đã thông báo là trong 3 tháng nữa, ông sẽ cho xuất bản tại Hồng Kông một cuốn sách mang tựa đề Ông Gia Bảo, diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc. Chính vì thế mà hôm thứ Hai vừa qua, nhà văn đã bị Công an Mật vụ Trung Quốc thẩm vấn trong 4 tiếng rưỡi. Ngay khi bị câu lưu, Dư Kiệt đã nhắn tin vào điện thoại di động của vợ và bà đã phổ biến lập tức thông tin này lên Twitter. Đối với ông, Twitter là phương tiện rất quan trọng để bày tỏ chính kiến của mình. Tốt nghiệp ngành văn chương từ trường đại học nổi tiếng Bắc Đại, Dư Kiệt đã từng bị Công an Mật vụ thẩm vấn vào năm 2004, và cũng từ năm đó, sách của ông đã bị cấm ở Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn AFP hôm nay tại Bắc Kinh, nhà văn Dư Kiệt nói rằng, báo chí và các chuyên gia nước ngoài, cũng như báo chí Trung Quốc, vẫn ca ngợi Âu Gia Bảo là một nhà cấp tiến và một nhà cải cách chính trị. Nhưng theo tôi, đó là một cái nhìn sai lầm. Theo ông Dư Kiệt, chính là dưới sự lãnh đạo của Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào mà các quyền tự do chính trị ở Trung Quốc đã bị giới hạn thêm và Công an Mật vụ có quyền lực ngày càng mạnh. Ngay từ thứ Hai, trên Twitter, nhà văn Dư Kiệt đã mô tả tỉ mỉ cuộc gặp với nhân viên Công an Mật vụ Trung Quốc, mà phần lớn thời gian là một cuộc đối thoại giữa kẻ điếc. Ông thì khẳng định quyền tự do ngôn luận được bảo đảm trong hiến pháp, còn họ thì cứ nhấn mạnh đến những đe dọa đối với an ninh quốc gia. Công an Mật vụ Trung Quốc dọa nhà văn Dư Kiệt là nếu giữ nguyên ý định xuất bản sách về Ôn Gia Bảo, ông sẽ chịu chung số phận của Lưu Hiểu Ba, nhà đối lập đã bị tuyên án 11 năm tù vì đã lên tiếng đòi cải tổ dân chủ. Cùng với ông Lưu Hiểu Ba, vào năm 2003, nhà văn Dư Kiệt đã ký một bức thư ngỏ đòi đem thi hài Mao Trạch Đông ra khỏi quảng trường Thiên An Môn. Ngoài cộng đồng trên mạng Twitter, Dư Kiệt còn có một chỗ dựa khác, đó là tôn giáo. Kể từ mùa đông 2003, khi ông theo đạo Tin Lành, Dư Kiệt và nhiều nhà trí thức khác ở Trung Quốc nay xem Thiên Chúa Giáo là một vũ khí trong cuộc đấu tranh của họ vì dân chủ. Ông nói với AFP, tôn giáo đã cho tôi một chỗ dựa tinh thần, tôi không còn cảm thấy cô độc và yếu ớt trước đảng Cộng sản.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Paris Văn Nghệ, RFI giới thiệu vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron, Vàng Chanh của đạo diễn Việt Nam Stéphane Lý Cường. Và cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, Thụy My nói về Hello Kitty, chú mèo con nổi tiếng và người bạn mới Rebecca Bung Bung. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Hôm qua, tổ chức Human Rights Watch đã ra thông cáo chỉ trích việc Hoa Kỳ chọn một đơn vị quân đội mang tiếng vi phạm nhân quyền của Campuchia tham gia vào cuộc tập trận duy trì hòa bình. Cuộc tập trận này bắt đầu từ Chủ nhật tới tại Phnom Penh và tỉnh Kompong Speu do Hoa Kỳ tổ chức, với sự tham gia của 23 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
Thân chào anh Phạm Phan. Trước khi nói về lý do tại sao tổ chức Human Rights Watch chỉ trích việc Hoa Kỳ cho một cái đơn vị quân đội Campuchia tham gia cuộc tập trận vào chủ nhật này, thì xin anh có thể nói sơ qua cho khán giả biết là cuộc tập trận nó sẽ diễn ra như thế nào ạ?
Theo các thông tin của cơ quan Human Rights Watch, cuộc diễn tập quân sự kéo dài 2 tuần, trong đó có một ít hoạt động trên lãnh thổ Campuchia, là sự kiện quan trọng do Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phối hợp thực hiện. Cuộc diễn tập với đặc danh Sáng kiến các chiến dịch hòa bình toàn cầu và tên gọi cho hoạt động của lực lượng Campuchia là Tranh giữ đền ăn co. Đây là cuộc tập trận quy mô nhất với sự tham dự của nhiều đơn vị quân đội thuộc 23 quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Mỹ, với hơn 1.000 binh sĩ được huy động để chuẩn bị cho cuộc thao dược Liên Hợp Quân sự năm 2010. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tài trợ xây dựng một trung tâm huấn luyện trị giá 1.800.000 Mỹ Kim.
Như vậy thì anh có thể cho biết là vì sao tổ chức Human Rights Watch lại chỉ trích việc tham gia của một cái đơn vị quân đội Campuchia vào cuộc tập trận này ạ?
Với lời chỉ trích mạnh mẽ, tổ chức Human Rights Watch nói việc Hoa Kỳ cho phép một lữ đoàn Campuchia tham dự cuộc tập trận chung bắt đầu vào Chủ nhật tới đây là hành động phá hủy cam kết của Hoa Kỳ trong sứ mệnh bảo vệ nhân quyền ở Campuchia. Theo Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch, thì trung đoàn thiết giáp có tên ACO của quân đội Campuchia từng dính líu vào các vụ trục đuổi thô bạo dân cư, cướp đất bất hợp pháp trong nhiều năm liền, và đã có hành động vi phạm nhân quyền, do vậy quyết định của Hoa Kỳ là một sự xúc phạm. Trong 5 năm trở lại đây, tại Campuchia nổi lên sự kiện cưỡng bức cư dân đi ra khỏi nơi họ đang sinh sống để chính quyền lấy đất bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và nhiều đơn vị quân sự hoặc cảnh sát được chính quyền huy động như phương tiện hỗ trợ cho hành vi trục đuổi dân cư mà Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo nghiêm khắc.
Vậy thì trước cái lời chỉ trích đó, tòa đại sứ Mỹ tại Phnom Penh họ có phản ứng như thế nào ạ?
Thưa anh, phát ngôn nhân tòa đại sứ Mỹ John Johnson nói, Mỹ đã cung cấp trang thiết bị quân sự và huấn luyện các hoạt động gìn giữ hòa bình cho quân đội Campuchia từ năm 2006. Và Campuchia là một quốc gia từng được đạo quân hòa bình Liên Hợp Quốc đến giúp đỡ vào năm 1993. Bây giờ tham gia tập trận gìn giữ hòa bình trên thế giới là chứng minh cho nỗ lực của hai nước Mỹ và Campuchia. Tuy nhiên, người phát ngôn tòa đại sứ Mỹ nói, luật pháp Mỹ đòi hỏi phải duyệt xét kiểm tra cẩn thận tất cả quốc gia thành viên được mời tham dự. Tổ chức Human Rights Watch yêu cầu Mỹ hãy đình hoãn các viện trợ quân sự cho Campuchia đến khi nào quân đội không còn được chính quyền sử dụng đàn áp dân.
Nói về quân đội Campuchia thì dường như tại nước này có một cái điểm khá đặc biệt, đó là chính quyền lại cho phép các doanh nhân trong nước bảo trợ tài chính cho quân đội. Cụ thể thì cái sự bảo trợ này là như thế nào ạ?
Đúng như vậy đó anh. Ông Thủ tướng Hun Sen mới đây thông báo năm nay, nhà nước cho thực hiện chương trình bảo trợ, theo đó hơn 40 doanh nghiệp đứng ra giúp đỡ vật chất cho nhiều đơn vị quân đội. Tuy nhiên sự kiện này bị chỉ trích vì cho chính quyền chính thức hóa mối liên hệ giữa các doanh nhân quyền thế trong quốc gia với quân đội. Trong đó, quân đội được sử dụng làm công cụ bảo vệ các lợi ích tài sản của các nhà kinh doanh giàu có như là canh gác đồn điền cho họ, v.v. Được biết, một số doanh nhân thế lực tại Campuchia từng đứng sau các vụ trục đuổi dân cư. Báo chí tại đây có lên tiếng, nhưng vì họ có mối quan hệ tốt với chính quyền nên sự vụ được che lấp bỏ qua cho. Từ hiện trạng này, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Hoa Kỳ nên bãi bỏ việc huấn luyện cho các đơn vị quân đội tham nhũng. Các đơn vị quân đội được sử dụng trong công tác gìn giữ hòa bình phải là các đơn vị chuyên nghiệp thật sự và không có tiền án, tiền sử, vi phạm nhân quyền.
Câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn biết là ở Campuchia thì hiện nay quân đội có vai trò như thế nào ạ?
Vấn đề này nó cũng có nhiều cái phức tạp vì Campuchia là một quốc gia còn kém về tổ chức và trang bị kỹ thuật cho quân đội. Thời gian qua, Trung Quốc cũng đã viện trợ các trang thiết bị cho quân đội Campuchia. Nhiều chuyến viếng thăm của các giới chức cấp cao đến nước này chứng tỏ họ quan tâm đến vị trí Campuchia về mặt quân sự trong khu vực Vịnh Thái Lan. Còn tàu chiến Hoa Kỳ, Pháp cũng từng ghé qua thời gian ngắn tại cảng Kampong Som ở miền Nam. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam để gìn giữ tự do trước năm 1975, Hoa Kỳ đã thiết lập một căn cứ hải quân tại bán đảo Rim. Trên phương diện quân sự, việc cho Campuchia tham gia tập trận chung năm nay cũng theo chiều hướng Hoa Kỳ muốn lôi kéo quân đội nước này vào vòng ảnh hưởng của họ như từng xảy ra trước đây trong thập niên 1960. Do vậy, có thể họ bỏ ngoài tai việc quân đội Campuchia sử dụng vũ lực trục đuổi dân. Thực tế, do chính đảng của ông Hun Sen cầm quyền quá lâu, nên quân đội mặc nhiên trở thành phương tiện gìn giữ quyền lực cho một phe nhóm. Vì thế, việc tuân lệnh chính quyền và để bảo đảm quyền lợi cho chính quyền, nên quân đội đã ra tay hà hiếp dân và coi đây như hành động đương nhiên phải làm, dù súng đạn trang bị cho quân đội được lấy từ một phần thuế của dân nghèo đóng góp. Hai tháng trước đây, khi trục đuổi dân lấy đất tại quận U Đông, tỉnh Kampong Speu, người dân bao gồm cả thiếu niên đã dùng cuốc và ná cao su quyết chống trả lại quân đội và cảnh sát để bảo vệ nồi cơm miếng đất cho họ.
Cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã tường trình về việc tổ chức Human Rights Watch chỉ trích việc Hoa Kỳ sử dụng một đơn vị quân đội Campuchia mang tai tiếng vi phạm nhân quyền trong cuộc tập trận của lực lượng duy trì hòa bình tại Campuchia.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu. Je n'ai que n'est qu'un instant.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
Đợt nóng tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã gây nhiều tác hại về nông nghiệp, điện năng và y tế.
Trung Quốc xem các mạng xã hội là một công cụ phá hoại chính trị của phương Tây.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc nhưng không chỉ đích danh Bắc Triều Tiên.
Tại Ý, giới truyền thông đình công để phản đối dự luật bịt miệng báo chí do Thủ tướng Berlusconi đề xướng.
Nga và Hoa Kỳ đóng lại hồ sơ trao đổi gián điệp.
Tại Cuba, nhà đối lập Guillermo Farinas chấm dứt tuyệt thực.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Kinh Thánh và Twitter, hai công cụ đấu tranh của nhà ly khai Trung Quốc, Dư Kiệt.
Hoa Kỳ bị chỉ trích vì đã chọn một đơn vị quân đội mang tiếng vi phạm nhân quyền của Campuchia tham gia tập trận, từ Phnom Penh thông tín viên Phạm Phan tường trình. Bây giờ mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Lê Phước phụ trách với đề tài Mông Cổ, giấc mơ vàng của các thành phố lều trại.
Điểm báo.
Trang nhất các báo như Le Monde, Le Figaro, Libération hôm nay đều đăng tải diễn biến mới của vụ việc liên quan đến vụ tai tiếng của Bộ trưởng Lao động Pháp Etiquette.
Le Figaro hôm nay có bài phản ánh hiện tượng di dân lên thành thị ở Mông Cổ với bài viết Những giấc mơ vàng của thành phố lều trại.
Vào mùa xuân rồi, chỉ trong vài tháng, Mông Cổ đã biến thành Yurtvin, tức là thành phố lều trại. Thủ đô Ulaanbaatar đã dài thêm hàng chục cây số với các túp lều du mục tròn trắng bám vào núi hoặc các gốc đồi. Đó là chỗ của dân nông thôn di cư đến. Cách đây 15 năm, thủ đô Mông Cổ chỉ có 400.000 dân, nhưng hiện tại đã tăng lên gấp 4 lần, tức là chiếm 65% trên tổng số 2,7 triệu dân cả nước. Năm 2010, có những trường hợp cả làng cùng nhau lên thành phố, bởi mọi người mang trong người khát vọng cháy bỏng cho một tương lai rực rỡ. Đường xá thô sơ đầy bụi bặm, hàng nghìn túp lều chen chúc nhau, vật dụng gia đình thì thiếu thốn. Ngoài sân là gà, lợn, chó ghẻ, trẻ em thì dơ bẩn, người lớn chích khăn mỏ quạ, đeo dây da dê hoặc da cừu theo kiểu địa phương. Còn trong nội thành thủ đô là những tòa tháp thủy tinh, khách sạn sang trọng Ý, Pháp, chung cư mọc lên như nấm. Các kiến trúc sư Nhật thiết kế nhà ở theo kiểu hiện đại, giữa Yurtvin và khu nội đô có khoảng cách nhau nhiều thế kỷ. Kho báu chôn dưới lòng đất đang ngự trị trong trí não và đang tỏa sáng trong mắt của người dân Mông Cổ. Đó là các quặng đồng, than, vàng, uranium, kim loại quý hiếm với giá trị khổng lồ. Tập đoàn Rio Tinto và Ivanhoe đầu tư 5,4 tỷ đô la trong khu mỏ đồng lớn thứ hai thế giới này. Pháp và Nga thì chia nhau khai thác uranium. Mông Cổ được xem như là một Australia khác, ngay kề nhà máy lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Đến tận những năm 90, khu mỏ này chưa được chú ý. Các quỹ trợ cấp Hoa Kỳ khi ấy chỉ chú trọng đến nền kinh tế công nghệ cao. Năm 2001, chỉ có người Canada đến khai thác. Sự biến đổi khí hậu đã gây khó khăn cho đời sống du mục. Một đại diện của UNICEF cho hay, mùa đông rồi nhiệt độ xuống quá thấp, đã khiến cho những người chăn nuôi mất 8,1 triệu vật nuôi, tức 20% số gia súc ở Mông Cổ. Việc đó cũng làm cho sự di dân đến thủ đô diễn ra mạnh mẽ hơn. Sau hàng ngàn năm sống đời du mục, lại không hiểu biết luật đô thị, thì tất nhiên người ta dễ đi đến việc tự vẫn và phạm tội. Trong thế giới mới mẻ này, sự bi quan đang ngự trị. Trong tâm hồn truyền thống của người du mục, thành thị chỉ làm cho tâm hồn trở nên hư hỏng, khiến cho con người đánh mất mối quan hệ với thiên nhiên. Hiện tại ở khu Yurtvin, mọi người chỉ nói về sự giàu có và nặng hối lộ. Đối với người Mông Cổ, con đường dẫn đến sự thịnh vượng còn xa lạ, mờ mịt và hỗn loạn.
Cũng tại Le Figaro quan tâm đến sự kiện, hôm thứ Tư, ông Văn Cường, cựu giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh, đã bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc.
Người đàn ông 55 tuổi này là cán bộ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong số khoảng 100 quan chức khác bị thẩm vấn trong chiến dịch chống băng nhóm xã hội đen, hơn 3.300 người đã bị bắt. Hàng trăm người bị truy tố, 63 tổ chức công đoàn có liên quan bị giải tán, và cả vài nhà đại tỷ phú cũng bị tóm. Văn Cường bị cái án tử hình hồi tháng 4 về tội tham nhũng, bảo vệ băng nhóm mafia và hiếp dâm. Theo các thẩm phán, ông ta và vợ đã nhận hối lộ bằng tiền mặt hoặc tài sản tới mức 12 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,3 triệu euro. Ông còn có quan hệ thân thích với Sian Canvin, người phụ nữ được mệnh danh là mẹ đỡ đầu của thế giới ngầm của Trùng Khánh, sở hữu một hệ thống casino lậu. Chiến dịch bàn tay sạch này gây tâm lý căng thẳng cho cả Hoa Lục bởi quy mô rộng lớn của nó và bởi nó được chỉ đạo trực tiếp bởi Bô Xì Lai, lãnh đạo đảng của Trùng Khánh. Ông là một ngôi sao đang lên trong đời sống chính trị của Trung Quốc.
Liên quan đến nước Pháp, Nhật báo Kinh tế L'Echo hôm nay có bài nói về giáo dục Đại học Pháp.
Theo tờ báo này, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp bà Valérie Pécresse đã thông báo là vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 sẽ có thêm 24 trường đại học ở Pháp được hưởng quy chế tự chủ. 18 trường đầu tiên được hưởng quy chế này vào năm 2009. Năm 2010 đã có thêm 33 trường. Như vậy, theo Bộ luật về quyền tự do và trách nhiệm các trường đại học, vào năm 2011, 90% các trường đại học của Pháp được hưởng quy chế này. Các trường đại học tự chủ sẽ được giao quyền quản lý tiền lương, nhân viên, ngân sách và chiến lược phát triển. Đồng thời, các trường này sẽ được kiểm định chất lượng về nghiên cứu, giảng dạy và cơ hội việc làm của sinh viên. Tuy nhiên, những người phản đối cải cách này lo ngại quyền hành của các giám đốc trường đại học là quá lớn và cũng đặt vấn đề về tính độc lập của các giảng viên, nghiên cứu viên, nhất là những thay đổi liên quan đến vị trí công việc và cách thức tuyển dụng họ. Đó là những vấn đề cốt lõi của cải cách này. Hội đồng nhà nước đã chuyển vụ việc cho Hội đồng Hiến pháp để xem xét tính hợp hiến của vấn đề này.
Cũng liên quan đến nước Pháp trong lĩnh vực y tế, tờ Libération có bài nói về sự kiện ngày 26 tháng 6 vừa rồi, giáo sư Laurent Lanthierry thuộc Bệnh viện Henri Mondor ở Khê Tây của Pháp đã thực hiện thành công ca ghép toàn bộ mặt gồm cả mí mắt và tuyến lệ.
Đây là ca ghép mặt thứ 5 của ông trong tổng số 13 ca ghép mặt được thực hiện trên thế giới, nhưng lần này, ông đã hoàn thiện kỹ thuật của mình khi ghép thành công nguyên khuôn mặt cho một bệnh nhân 35 tuổi. Bệnh nhân này mắc chứng u xơ thần kinh, đôi khi được gọi là bệnh người voi. Bệnh này làm xuất hiện các khối u trong các mô thần kinh và da, có thể gây rối loạn động mạch và dị dạng cơ thể. Giáo sư Laurent Lanthierry tự hào nói, chúng tôi là những người duy nhất đã cấy ghép thành công một khuôn mặt có mí mắt và cả tuyến lệ.
Về khảo cổ học, tờ Le Figaro cho biết những khai quật ở Norfolk của Anh cho thấy con người đã đến sống ở Anh cách đây 800.000 năm và cho thấy tổ tiên xa của họ đã chiếm lĩnh vùng Bắc Âu và thích nghi được với khí hậu ở đó trước rất lâu thời gian mà mọi người vẫn nghĩ.
Một thành viên của nhóm khảo cổ cho rằng những mẫu đá lửa được tìm thấy trong lần khai quật này rất quan trọng, không chỉ có niên đại lâu hơn những mẫu đã được tìm thấy trước đó, mà nó còn chứa đựng những thông tin về môi trường, với hình ảnh rõ ràng về hệ sinh vật và khí hậu của thời đại bấy giờ. Vấn đề hiện tại là xem việc có mặt của con người ở Anh cách đây 800.000 năm là định cư hay chỉ là di dân theo mùa, vì thời đó lãnh thổ của Anh còn dính vào lục địa châu Âu, và như vậy thì có thể con người khi đó còn tiến xa hơn nữa xuống phía Nam vào mùa đông. Các cuộc khai quật đang tiếp tục và trong tương lai có thể cho câu trả lời chính xác.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Paris Văn Nghệ. RFI hôm nay giới thiệu vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune, Vàng Chanh của đạo diễn Việt Nam Stéphane Lý Cường. Vào tháng trước, vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron, tạm dịch là Vàng Chanh, do một đạo diễn gốc Việt Nam, Stéphane Lý Cường, biên soạn và dàn dựng, đã được diễn lần đầu tiên tại Paris. Đấy là một buổi diễn thử khá đặc biệt, mà chủ đích là để dành riêng cho giới chuyên nghiệp của nghệ thuật sân khấu, như là các nhà phê bình, báo giới hay chủ nhiệm của các chương trình tại các rạp hát, đang tìm kiếm những vở kịch, những vở múa để chuẩn bị cho mùa thu năm nay. Chính nhờ cái tên ngộ nghĩnh Vàng Chanh mà Ban Việt ngữ RFI đã được xem một vở ca nhạc kịch vừa duyên dáng, ý nhị, vừa cảm động và gần gũi khi thấy nhân vật chính là Yvonne Nguyễn gần như độc diễn trên sân khấu kể lại hành trình của một thiếu nữ người Pháp gốc Việt Nam từ Paris trở về quê cha đất tổ.
Avant de vous quitter, de me démaquiller. J'ai une petite idée, fraîche et acidulée. Une toute dernière chanson à qui il est bon de voir la vie en jus de citron. Un geste de tendresse, une rondelle d'allégresse, un parfum de passion, c'est mon cocktail maison. Le bonheur est offert et ça me plaît. Le ciel de Paris ou le soleil de Rennes. Je suis une star de cabaret. Cabaret jaune citron, cabaret jaune citron. Ça donne la pêche et la banane.
Yvonne sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt. Sống ở ngoại ô Paris, cô đi về giữa hai nền văn hóa Pháp và Việt Nam, Yvonne quá châu Á trong mắt của bạn bè và quá Tây Phương trong mắt của những người thân trong gia đình. Giữa hai thế giới Đông và Tây ấy, Yvonne phải tìm cho mình một chỗ đứng, một thế cân bằng nào đó. Chẳng những đã quá Tây trong mắt của bố mẹ, Yvonne còn phạm phải một cái tội tày trời. Cô thiếu nữ này chẳng chút mặn mà với ý nghĩ trở thành bác sĩ, dược sĩ, hay ít ra thì cũng phải là chuyên viên về tin học, như mong mỏi của mẹ cha. Yvonne ấp ủ giấc mơ trở thành một ngôi sao dưới ánh sáng đèn màu. Cô mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhờ các vở ca nhạc kịch và sân khấu, như trích đoạn sau đây.
Pourquoi pas pharmacienne, comme les filles vietnamiennes. Mais je rêve de brûler la scène d'une carrière hollywoodienne. Plus tard, je serai comédienne, mais pauvre en tenue plus prophétienne.
Trời đất ơi! Đó là tiếng kêu của người mẹ khi cô con gái cưng của bà tuyên bố không muốn theo học y hay dược, mà chỉ thích đứng trên sân khấu, như quan niệm cổ truyền của người Việt Nam thì xứng ca vô loài. Những thất vọng trên con đường nghệ thuật hay những thất bại trong sự nghiệp tình ái không làm Yvonne Nguyễn thối chí, cô vẫn kiên trì tìm cho mình một hướng đi. Và chính sự tìm tòi ấy đưa chân Yvonne về với cội nguồn. Bằng một lối viết nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, dí dỏm và duyên dáng nhưng không cường điệu, đạo diễn Stefan Lý Cường và cũng là một trong hai đồng tác giả viết kịch bản đã tặng cho khán giả rất nhiều chuỗi cười thú vị. Bằng một cách khéo léo, anh đã đề cập đến các đề tài nhạy cảm như là vấn đề hội nhập, đến sự khác biệt tư duy giữa các thế hệ, mà mỗi một người, không nhất thiết phải là người Việt, sống tại một mảnh đất xa lạ nào đó, đều có thể nhận ra mình ở trong đó. Câu chuyện của Yvonne Nguyễn cũng có thể xảy đến với bất kỳ một thanh niên nào, bất luận màu da hay môi trường sống của gia đình. Đấy là câu chuyện của những con người có một giấc mơ và họ cố gắng thực hiện giấc mơ đó. Cabaret Jaune Citron phác họa lại hành trình của những bạn trẻ, đôi khi tưởng rằng mình có thể đoạn tuyệt với quá khứ để chỉ hướng về tương lai. Thế nhưng, họ đã sớm hiểu ra rằng, nếu không có gốc thì không thể có ngọn. Trả lời phỏng vấn của ban Việt ngữ RFI, đạo diễn Stefan Lý Cường, trước hết xin lỗi là anh không nói dành tiếng mẹ đẻ. Và sau đó, Stefan giải thích về điểm khởi đầu của vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron.
Stefan sẽ nói tiếng Pháp cho dễ hơn cho Stefan.
Dạ vâng, xin anh cứ việc.
Dạ, cảm ơn. Oh, je crois que au départ, c'est né de quelque chose de très personnel, bien sûr. Ayant grandi en France, étant né en France, mais dans des
Trước hết, vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron xuất phát từ những yếu tố hết sức cá nhân. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, nhưng bố mẹ tôi là người Việt. Vì vậy, tôi đã muốn đề cập đến đề tài của những người sống trong hai môi trường văn hóa Pháp-Việt. Đó là những người vừa muốn duy trì bản sắc văn hóa nguồn cội, vừa muốn hội nhập vào xã hội Pháp. Tôi chọn nói về chủ đề này một cách nhẹ nhàng, hài hước và cũng có những lúc cảm động nữa để có thể lôi cuốn khán giả. Đó là điểm khởi đầu của vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron.
Ở đây, đạo diễn Stéphane Lý Cường dùng thủ pháp mà trong tiếng Pháp gọi là mise en abîme, tức là một vở cabaret mà trong đó nhân vật chính nuôi mộng làm diễn viên nhạc kịch. Cabaret Jaune Citron, như tên gọi của nó, trước hết là một vở ca nhạc kịch mang âm hưởng của các vở kịch thường được diễn trên Broadway, New York, nơi mà đạo diễn Stéphane Lý Cường chỉ dùng âm nhạc và đối thoại qua lối diễn đạt của các diễn viên để chinh phục khán giả. Trên một sân khấu nhỏ, ta trông thấy vỏn vẹn bốn nghệ sĩ, một người chơi dương cầm và ba anh em cô Yvonne. Nét đơn sơ của sân khấu càng như một chiếc tủ kính để tôn vinh tài năng của người viết đối thoại, của người soạn nhạc. Stéphane Lý Cường giải thích vì sao anh đã chọn thể loại cabaret khi đề cập đến một đề tài nhạy cảm như vấn đề hội nhập và xung đột giữa các thế hệ.
Eh bien, encore une fois, je crois que c'est très personnel. C'est un univers que j'aime depuis tout le temps, qui permet de partir dans le rêve, dans le merveilleux. J'aime beaucoup.
Đây cũng là một yếu tố hết sức cá nhân. Tôi chọn thể loại cabaret vì đây là một thế giới nghệ thuật mà tôi say mê từ trước đến nay. Thể loại ca nhạc kịch đưa người xem vào một thế giới đầy mộng mơ, nhẹ nhàng, tươi mát. Còn đối với người sáng tác thì nó cho phép tôi dễ dàng chuyển từ đối thoại sang các điệu múa, các bài hát. Ở đây thể loại cabaret rất thích hợp với nhân vật chính. Yvonne ấp ủ rất nhiều giấc mơ, và nhất là ước mơ được trình diễn trong một vở ca nhạc kịch.
Đối thoại của vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron do Stéphane Lý Cường và cô Christine Kanjian đồng biên soạn. Còn về âm nhạc thì Stéphane đã chọn cộng tác với một nghệ sĩ trẻ khác của Việt Nam là anh Tôn Thất An. Tôn Thất An trước hết là một nhạc sĩ dương cầm, chỉ chuyên về dòng nhạc jazz. Rồi từng bước, anh đã chuyển sang công việc sáng tác và đã tham dự rất nhiều liên hoan nhạc tên tuổi như là Francofolie tổ chức tại thành phố La Rochelle. An cũng đã viết rất nhiều nhạc cho các vở kịch nổi tiếng như vở Imene của Gogol, Don Juan của Molière hay Salome của Oscar Wilde. Tên tuổi của Tôn Thất An không dừng lại trong giới yêu nghệ thuật sân khấu ở Pháp. Từ nhiều năm nay, anh đã hợp tác với nhà biên đạo múa Nhật Bản Joka Mori. Gần đây hơn, An đã thử lửa với thể loại hip-hop và đã có dịp cộng tác với nhà biên đạo múa Trung Quốc Lâm Bạch. Trở lại với đạo diễn Stéphane Lý Cường, trước khi hoàn tất vở ca nhạc kịch Cabaret Jaune Citron, thì anh đã từng tốt nghiệp trường Đại học Điện ảnh Paris 7, tu nghiệp tại Đại học Brooklyn College ở New York và đã thực hiện nhiều bộ phim ngắn. Cách nay 5 năm, Stéphane chuyển hướng để thiên về thể loại ca nhạc kịch nhiều hơn. Vàng Tranh như vậy là vở ca nhạc kịch thứ 7 của Stéphane. Với Ban Việt ngữ, Stéphane Lý Cường thổ lộ, khó khăn lớn nhất đối với anh không nằm ở khâu dàn dựng một vở ca nhạc kịch.
En fait, je dirais que les difficultés ne sont pas tant dans la mise en scène que dans l'écriture au départ, parce qu'il faut trouver le bon équilibre entre.
Thực ra công việc dàn dựng đã khó, giai đoạn biên kịch lại càng khó hơn, tại vì tôi phải tìm được một sự cân bằng nào đó giữa tính dí dỏm và cảm động. Một khó khăn khác nữa là tôi phải làm thế nào để cho khán giả không nhất thiết phải là người Việt Nam mới hiểu được tâm trạng của Yvonne. Cái cảm tưởng đứng giữa hai nền văn hóa không chỉ giới hạn ở lớp người Việt, sinh ra và lớn lên ở Pháp, mà đó phải là một hiện tượng phổ quát. Người xem không nhất thiết phải từng trải qua kinh nghiệm của Yvonne để cảm được điều mà tôi muốn truyền tải qua vở Cabaret Jaune Citron. Cuối cùng, Yvonne phải chấp nhận hai nền văn hóa của mình trước khi thực hiện được ước mơ của cô. Đấy mới thực sự là khó khăn lớn nhất mà tôi phải vượt qua.
Điều mà ít ai biết đến là từ hơn một năm nay, Stéphane Lý Cường đã thành lập một đoàn kịch nhỏ mang tên Paris Broadway Sài Gòn. Và như tên gọi của nó, đoàn kịch này khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực ca nhạc kịch theo tinh thần của Broadway. Stefan Lý Cường giới thiệu qua về đoàn kịch nhỏ bé anh mới thành lập cách nay 18 tháng.
Cette compagnie c'est une structure et comme la plupart des compagnies théâtrales en fait une association loi 1901 qui nous permet d'avoir une structure légale pour démarcher en tant que.
Trong thực tế, đoàn kịch này là một tổ chức phi lợi nhuận đã được hình thành từ một năm rưỡi nay. Mục tiêu đề ra là để cho các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi tự do liên lạc hay ký hợp đồng với các nhà hát. Paris Broadway Sài Gòn đã thực hiện được một vài chương trình và còn đang tiếp tục với nhiều dự án khác, chẳng hạn như Simply Broadway vừa diễn xong ở nhà hát Nell ở quận 6 Paris với hai nghệ sĩ Philippines. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang diễn vở C'est toujours ça de prix. Chúng tôi đang hướng về những ca khúc nổi tiếng hồi đầu thế kỷ 20. Vở ca nhạc kịch này được chơi cho đến giữa tháng 7 ở Montmartre. Sắp tới đây, tôi sẽ soạn một vở ca nhạc kịch nói về Mexico.
Một nét tiêu biểu khác là Stefan Lý Cường không chịu thu mình trong thế giới sân khấu của Pháp hay Việt, mà anh thường xuyên điều khiển các diễn viên đến từ rất nhiều quốc gia. Với Simply Broadway thì hai diễn viên chính là người Philippines, họ giàu kinh nghiệm trong thể loại sân khấu này. Cả hai đã đứng trên sân khấu ở New York và London với vở ca nhạc kịch Miss Saigon. Còn đối với Cabaret Jean Citron, thì Stefan đã mời nữ diễn viên mang hai dòng máu Pháp và Trung Hoa, cô Isabelle Lạc Đa Huỳnh thủ vai chính, người đóng vai anh của cô Yvonne Nguyễn và cũng là nhạc sĩ đẹp đàn guitar, là một diễn viên còn khá trẻ, gốc Hàn Quốc, nhưng lại mang cái tên rất Pháp là Thibaut Durand. Cuối cùng, nhạc sĩ dương cầm trong vở Cabaret, Michael Eva Verna, lại là người Nhật Bản. Và sau buổi diễn thử vào tháng trước, giờ đây vở diễn Cabaret Jaune Citron của Stefan Lý Cường đang chờ để ký hợp đồng với một nhà hát ở Paris hay các vùng phụ cận để vở ca nhạc kịch vàng tranh này có thể được phổ biến rộng rãi đến công chúng. Và Stefan hy vọng thực hiện được điều đó ngay từ mùa khai giảng năm nay.
Avant de vous quitter, de me démaquiller, j'ai une petite idée, fraîche et acidulée. Une toute dernière chanson, à qui il est bon de voir la vie en jus de citron. Un geste de tendresse, une rondelle d'allégresse, un parfum d'évasion, c'est mon cocktail maison. Le bonheur est offert et ça me plaît. Le ciel de Paris ou le soleil de baie. Cabaret jaune citron, cabaret jaune citron, ça donne la pêche et la banane, ça vous laisse un deuxième pas. Cabaret va, tchin tchin, cabaret va, tchin tchin, chantons en vietnam en français, ce drôle de cabaret. On aura dans la tête des rêves et des claquettes, suivez votre anami sur 42nd Street. Now hang on to your head, I'm on my way. Life is a lemon, what? Life is a lemon, yeah. A lemon, yeah, the cabaret. Cabaret jaune citron, cabaret jaune citron. Ça donne la pêche et la banane, ça vous laisse un goût d'une éclat. Cabaret va, tchin tchin, cabaret va, tchin tchin. Chantons en viette en anglais, ce drôle de cabaret. Cabaret jaune citron, c'est mieux qu'en rose bonbon. Allez, tous ensemble chantons, je vous donne le ton. Cabaret jaune citron.
Và bây giờ là cuộc sống muôn màu, Thủy My nói về Hello Kitty, chú mèo con nổi tiếng và người bạn mới Rebecca Bông Bông.
Cuộc sống muôn màu.
Bà Yuko Shimizu, người đã sáng tạo ra chú mèo con Hello Kitty nổi tiếng toàn cầu, đã đến Paris để gặp gỡ người hâm mộ tại cuộc triển lãm Japan Expo vào cuối tuần qua. Dù là một người kín đáo, thích sống nội tâm, bà Shimizu cũng tâm sự rằng bà rất vui khi lần đầu tiên có dịp gặp gỡ những người Pháp yêu thích nhân vật mà bà đã sáng tạo ra để có thể khám phá những cảm nhận của họ. Nhưng dịp này, bà cũng giới thiệu luôn sáng tạo mới nhất của mình. Đó là một chú chó Pháp được đặt tên là Rebecca Bonbon, mà bà hy vọng cũng sẽ thành công như chú mèo con Hello Kitty ra đời vào năm 1974. Hai nhân vật hoạt hình này có nhiều điểm tương đồng, đều là thú nuôi sinh ra ở châu Âu. Hello Kitty sinh ở Anh, còn Rebecca Bonbon sinh ở Pháp. Đều diện một chiếc nơ hay một bông hoa trên đầu và đều được vẽ một cách thuần khiết. Bà Shimizu cho biết bà thích sáng tạo bằng những nét vẽ đơn giản, những vòng tròn, những dạng hình họa, như thế các nhân vật trông sẽ gần gũi hơn. Xuất hiện tại hội chợ văn hóa Nhật Bản lần này, bà Yuko Shimizu được đông đảo người hâm mộ chờ đợi để xin chữ ký. Còn đối với bà Shimizu đã 64 tuổi, dù có nhiều năm trong nghề và đã gặt hái được những thành công to lớn, bà vẫn hồi hộp chờ đón phản ứng của bạn đọc trước những sáng tạo mới của mình. Bà nói, chẳng thế nào biết được nhân vật mới có thành công hay không, và luôn là một ngạc nhiên thú vị khi biết được độc giả chấp nhận những gì mình đã sáng tác ra. Bằng chứng của sự thận trọng này là chú chó Rebecca Bonbon được khai sinh đã 5 năm qua, nhưng đến tận bây giờ mới ra mắt công chúng ở ngoài nước Nhật. Bà Shimizu cho biết, chúng tôi chỉ giới thiệu với độc giả nước ngoài khi chắc chắn rằng có nhiều người yêu thích nhân vật đó. Hết lời dẫn. Có vẻ như đứa con tinh thần mới nhất của bà cũng sẽ được đón nhận như chú mèo con đàn anh với vô số sản phẩm ăn theo từ túi xách tay, hộp đựng bút, cây viết. Riêng với Hello Kitty, đã có khoảng 20.000 loại sản phẩm khác nhau mang hình ảnh chú mèo con nổi tiếng này, từ những sản phẩm cổ điển như móc khóa cho đến các sản phẩm hiện đại hơn như phim hoạt họa hay trò chơi video. Đáng kinh ngạc nhất là hãng hàng không EVA Air của Đài Loan đã đề nghị những chuyến bay mang tên Hello Kitty có sơn hình ảnh chú mèo này lên thân máy bay và những khay đựng thức ăn cho hành khách cũng thế. Tuy ban đầu được sáng tác ra cho giới trẻ, nhưng sau đó Hello Kitty đã thu hút được mọi lứa tuổi. Bà Yuko Shimizu lúc đó làm việc cho hãng Sanrio, và những chiếc ví tiền có in hình chú mèo con màu trắng này đã bán rất chạy. Một năm sau, bà rời công ty, và nhân vật cho bà sáng tạo đã được chuyển qua tay nhiều họa sĩ khác. Chú mèo được tạo thêm cho một gia đình, được đặt vào nhiều tình huống khác nhau. Dù quyền khai thác thuộc công ty Sanrio, nhưng người khai sinh ra nó vẫn cảm thấy vui vì nhân vật của mình lại thành công lâu dài như thế trên thế giới. Nhiều ngôi sao của Mỹ đã góp phần đáng kể vào sự thành công ấy, có thể kể Mariah Carey, Britney Spears hay Miley Cyrus. Các ngôi sao này thường xuất hiện với các loại phụ tùng và trang sức có hình Hello Kitty. Nhưng chú mèo được cả thế giới biết đến là nhờ vào năm 1983, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã chọn Hello Kitty là một trong những đại sứ của tổ chức này. Tất nhiên là sự nổi tiếng nào cũng có mặt trái của nó. Hải quan Pháp thường xuyên tịch thu được các sản phẩm nhái có hình Hello Kitty, đặc biệt là ở phi trường Roissy. Nếu trước đây Hello Kitty được vẽ hoàn toàn bằng tay, thì bây giờ đương nhiên được vẽ bằng máy tính. Nhưng tính sáng tạo, trí tưởng tượng luôn là điều quan trọng nhất, dù đã có các tiến bộ kỹ thuật. Riêng ý tưởng về chú chó Rebecca Bonbon thì đến từ một tờ báo in đen trắng, có in hình một chú chó đi lạc. Tác giả cho biết chú chó ấy rất dễ thương, khiến bà nghĩ đến chú mèo của mình, và nhân vật Rebecca đã ra đời một cách hoàn toàn tình cờ như thế.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự, mục phỏng vấn và điểm báo, mời quý vị đón nghe mục Góc vườn âm nhạc Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Thùy Chi, một tiếng hát ra đời từ thế giới ảo. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Thank you.